Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thưa các bạn trẻ, tôi mới đi dạy học ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh về. Và trong thời gian ở đó, tôi có đi thăm một vài nơi để xem tình hình sau trận lũ lụt vừa qua như thế nào. Nhìn khung cảnh tang thương, đường xá lầy lội, mọi cái đều như phải làm lại từ đầu. Dân chúng ở đó thì lam lũ khổ sở. Chúng ta nhìn khung cảnh ấy tưởng như vừa mới có một cơn hồng thủy ập qua. Cơn hồng thủy này có lẽ không bằng cơn hồng thủy mà Chúa nói đến trong tin mừng hôm nay, thời ông Môsê, thời ông Nô-ê. Nhưng có lẽ sức tàn phá của nó vừa do tai ương của thiên nhiên, lại vừa do mấy cái đập thủy điện như là hố hô gì đó xả cùng lúc với mưa to gió lớn, làm cho người dân ở đây dường như năm nào cũng vậy, họ phải sống thường trực trong ngày cánh chung, trong ngày mà tai họa có thể chụp xuống bất ngờ. Thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng tôi có dâng thánh lễ trong hai ngôi thánh đường, và tôi nhìn xuống cộng đoàn dân Chúa, những người già thì hom hem, trông thật là khổ sở. Những đứa trẻ thì lếch thách, gầy gò. Nhưng ở nơi cặp mắt của họ vẫn rực sáng lên một sức mạnh và một niềm cậy trông, bởi vì họ là các tín hữu của Chúa. Họ không để cho những cái tai ương, những cái gì mà người ta vốn sợ hãi kinh khủng có thể đánh gục họ. Họ vẫn phải đau khổ vì những chuyện ấy, họ vẫn đói, vẫn nghèo, nhưng mà họ vẫn cảm thấy có một niềm an ủi và cậy trông. Họ vẫn cảm thấy được bình an mỗi khi họ đến nhà thờ và hướng lên Thiên Chúa, đấng làm chủ lịch sử và đấng luôn thương xót con người, nhất là những con người trong cảnh khốn cùng. Chúa Giêsu nói đến ngày tận thế với những dấu chỉ mà thường gây sợ hãi, nhưng chúng ta đọc thấy trong các bài đọc hôm nay, cái gì giúp cho người ta vượt qua sự sợ hãi ấy? Cái gì làm cho người ta vẫn cảm thấy yên ổn, bình an? Ngay cả khi những tai họa ập xuống như cơn hồng thủy, còn cái gì làm cho người ta rơi vào cảnh không biết xoay sở như thế nào và thụ động chấp nhận cái số phận đó? Chúa Giêsu nói hôm nay người ta vẫn cứ dựng vợ gả chồng, vẫn cứ ăn uống chè chén. Dựng vợ gả chồng hay ăn uống chè chén tiệc tùng không phải là xấu, nhưng nếu nó chỉ dừng lại ở những chuyện đó hoàn toàn vật chất và thế gian này, và nếu nó còn tệ hơn đó, đó là những thứ chè chén say sưa mà làm cho con người trở nên bạc nhược hoặc là không còn nghĩ đến những chuyện khác nữa, những chuyện thiêng liêng, đạo đức, thì đúng là tai họa. Chúa nói hôm nay, hai người đàn ông đang cày ruộng, hai người phụ nữ đang say cùng một cối, hai người đang nằm chung một giường. Một người được rước đi, còn một người bị bỏ lại. 50-50, có vẻ hên xui, có vẻ hên xui. Hai người chúng ta thấy giống nhau, cùng làm một công việc, cùng ở một nơi chốn ấy, thế mà một người được đón nhận, một người bị bỏ lại. Tại sao thế? Vì cái tâm hồn, cái tâm thái khác nhau. Tôi tình cờ hôm qua hay là cách đây mấy ngày xem một cái bộ phim Tây Du Ký đó, và gặp ngay cái tập mà có hai ông Tề Thiên Đại Thánh giống nhau y hệt. Đường Tăng không biết là ai là thật ai là giả nữa, và nhiều thần Phật, ngay cả Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không biết phân biệt, mà chỉ có Phật Tổ Như Lai mới có thể phân biệt được thôi. Chúng ta có thể nhìn ở trong chính đời sống của chúng ta hay chung quanh đó, và đặc biệt là trong đời sống chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta đó, có khi có hai cái nó giống nhau như vậy, mà thực ra một cái thật, một cái giả, một cái tốt, một cái xấu, một cái lành, một cái dữ ở nơi con người chúng ta đó. Quan trọng là nhận biết để mà chọn lựa cái thật, cái tốt, cái lành mà sống, mà thể hiện. Và đừng để cho cái giả, cái xấu, cái dữ nó lừa dối mình, để chúng ta được ở trong số cái người được tuyển chọn, cái người vẫn làm, vẫn sống cuộc sống này, và có khi vẫn phải chấp nhận những cái tang thương của cuộc đời này, nhưng người ấy là người được Thiên Chúa đón nhận. Người sống như thế thì bình an sâu thẳm, tin tưởng và hy vọng, như tôi đã nhìn thấy ở trong cặp mắt của những người dân vùng lũ lụt Nghệ An, Hà Tĩnh. Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai hôm nay, thư Roma, một đoạn sách rất hay để giúp cho chúng ta có thể chuẩn bị tâm hồn mà sống những biến cố thật là bất ngờ, và có khi chúng ta không biết xoay sở cách nào. Chính đoạn văn này, chính những câu văn này, thưa quý ông bà và anh chị em, và đặc biệt là các bạn trẻ, đã làm thay đổi cuộc đời của một người thanh niên. Một người thanh niên mà nổi tiếng là ăn chơi đàng điếm, một người thanh niên mà nổi tiếng là đi tìm thế gian này chứ không tìm Thiên Chúa. Người thanh niên ấy đã làm cho người mẹ của mình phải đau khổ biết bao nhiêu năm. Nhưng đến một lúc anh ta như có một cái gì đó thôi thúc ở trong tâm hồn rằng hãy mở sách thánh ra mà đọc, hãy mở lời Chúa ra mà đọc. Và anh ta mở quyển sách thánh ra, trúng ngay đoạn mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai hôm nay, thư gửi tín hữu Roma. Thánh Phaolô nói: đừng chè chén say sưa nữa, chớ chơi bời dâm đãng, cũng đừng cãi cọ tranh giành ghen tương, nhưng hãy mặc lấy Đức Kitô và hãy sống những tâm tình của con cái ánh sáng, để không chiều theo những đam mê của xác thịt. Những lời ấy chàng thanh niên đọc được và thấy như là Chúa nói với chính mình, và anh ta bắt đầu thay đổi cuộc đời 180 độ. Các bạn có biết đó là ai không? Thánh Augustino. Đó, chúng ta có một ánh sáng, chúng ta có một sự hướng dẫn, chúng ta có một chỗ dựa, và chắc chắn có thể một cách nào đó Chúa cũng vẫn thường nhắc ở trong tâm hồn, trong tâm trí chúng ta. Và đặc biệt những người trẻ, hãy tìm kiếm một cái chỗ dựa đích thực, niềm an ủi và cậy trông đích thực ở nơi lời của Chúa. Hãy đọc, hãy nghe, hãy suy gẫm. Đừng chè chén say sưa, chớ chiều theo những đam mê của xác thịt. Ấy là nói chúng ta hãy sống đúng đắn, mà Thánh Phaolô nói là vì chúng ta là con cái của ánh sáng. Đêm sắp tàn và ngày gần đến, Chỉ có những người thuộc về bóng tối mới sợ cái ban ngày nó sắp đến thôi. Những người ở trong bóng tối hay là con cái của sự tối tăm thì họ có sống giữa ban ngày, họ cũng tìm một cái xó xỉnh góc tối nào đó để mà chui rúc vào đó mà làm những chuyện của tăm tối. Còn nếu con cái của ánh sáng thì đêm sắp tàn, ngày gần tới, tức là cái gì mới mẻ, tức là cái gì đàng hoàng, cái gì đúng đắn, cái gì minh bạch, cái gì là trang hòa ánh sáng. Chúng ta nghe ở trong bài đọc sách ngôn sứ Isaiah hôm nay, ông viết một đoạn văn về một thời cánh chung hay một thời sắp đến mà cái thực tế nó khó có thể cho phép người ta dám nghĩ đến điều ấy. Bởi vì cái thực tế đó là dân chúng đang khổ đau, đang lầm than. Nhưng mà ông ngôn sứ nói rằng rồi mai đây núi ở trên núi đền thờ Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, và người ta tuấn đến trong hân hoan, trong vui mừng. Người ta tuấn đến đấy và người ta xếp lại tất cả những thứ vũ khí, gươm đao dùng để mà đánh nhau, để mà giết nhau thì sẽ được làm thành cuốc thành cày. Giáo mác cũng vậy, sẽ nên liềm nên hái. Cảnh thanh bình thịnh vượng đó, cảnh yên ổn đó, làm sao dám nghĩ tới nếu không phải do Chúa bảo đảm qua việc ông ngôn sứ tiên báo. Và thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa là sự thật, là chân lý, và trong lịch sử của Israel, Chúa đã làm cho cảnh thanh bình này đến với họ sau cảnh lưu đày tăm tối. Đêm sắp tàn, ngày gần tới, hãy sống như con cái của ánh sáng vậy. Chúng ta bước vào mùa vọng, và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có sống cái tinh thần mà đầy yên ủi, tin tưởng và hy vọng không? Chúng ta có nghe lời của Thánh Phaolô để mà mình rũ bỏ những cái tầm thường, để mà mình sống như con cái của sự sáng, vươn lên chững chạc, vững vàng, không sợ hãi? Tôi mới đọc được một bài thơ, tôi không biết ai là tác giả, xin trích đọc lại đây đôi câu như một gợi ý để chúng ta suy gẫm. Bài thơ mang tựa đề là Nếu biết chắc mai lìa cõi thế. Có những câu như thế này: Nếu biết chắc mai lìa cõi thế, chiều nay về quê mẹ không em, hôn lên đất nói lời nghẹn nghẹn, xa vào lòng nghe tiếng mẹ ru. Nếu biết chắc mai lìa cõi thế, vào giáo đường trước đấng tối cao, có quỳ xuống ăn năn sám hối, cầu nguyện cho thế giới thanh bình. Nếu biết chắc mai lìa cõi thế, chiều nay có bán hết gia tài, có phân phát cho ai nghèo khó, có gieo mình tắm nước sông quê. Nếu biết chắc mai lìa cõi thế, ba chấm dành cho chúng ta. Nếu biết chắc mai lìa cõi thế, chúng ta làm gì? Nếu biết chắc mai Chúa sẽ đến như Chúa nói đây, chúng ta làm gì? Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em, và thưa các bạn trẻ, chúng ta không biết chắc. Chúa nói như kẻ trộm. Nếu biết chắc mà làm những điều ấy cũng là tốt, nhưng mà không biết chắc mà vẫn làm những điều ấy thì tốt hơn nhiều. Ước gì chúng ta không biết chắc ngày nào Chúa đến, chúng ta không biết chắc bao giờ thì là tận cùng của thế gian này. Chúng ta cũng không biết chắc bao giờ là ngày cánh chung của mỗi cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn làm những gì là chắc chắn, những gì là bảo đảm, để cho chúng ta từ tối tăm bước vào ánh sáng, từ đêm tàn mà bước vào ngày rực rỡ vinh quang. Những chuyện chắc chắn ấy là gì? Là những điều tốt lành, là sống đúng đắn, là sống lương thiện, là sống bác ái, là sống yêu thương. Có thể còn đang dở dang, hoặc là chúng ta chưa để ý đến mà làm. Thì hôm nay và trong mùa vọng này, chúng ta hãy làm những điều bảo đảm chắc chắn ấy, để chúng ta không sợ khi những cái chóng qua mau hết, phù phiếm ở trần gian này qua đi. Amen.